Lời chỉ dẫn tổng quát cho cả trọn khóa thứ tư. Khóa này cũng như các khóa trước, gồm cả thảy 10 bài giảng chia ra như sau: 5 bài giảng về ngũ định tâm quán, 3 bài giảng về lục độ hay 6 phép ba la mật, 2 bài giảng về tứ vô lượng tâm và ngũ minh. Trong 10 bài ấy, trừ bài ngũ minh là bài giảng có tính cách khái quát về những sự hiểu biết cần thiết mà một Phật tử chân chính cần phải trau dồi và thực hành để làm lợi cho đạo và nhân quần xã hội. Còn 9 bài giảng trước đều nói về các phép tu. Các phép tu này sẽ được giảng giải rõ ràng ở các bài sau. Nhưng ngay bây giờ, để quý vị có một ý niệm tổng quát về trọn khóa thứ tư, chúng tôi xin trình bày sơ lược hai phần chính yếu của nó. Đó là những bài nói về ngũ định tâm quán và lục độ hay 6 phép ba la mật. 1. Ngũ định tâm quán là 5 phương pháp quán tưởng để dừng vọng tâm. Vọng tâm là căn bệnh chính làm cho con người phiền não khổ đau. Nó thúc đẩy người ta chạy theo ngũ dục. Nó che mờ lương tri, làm cho cái tâm vốn là sáng suốt trở nên tối tăm, không biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là chính, đâu là tà, đâu là hay, đâu là dở. Muốn sự nhận định được sáng suốt, muốn cho lòng ta đừng đuổi theo ngũ dục mà phải phiền não khổ đau, ta phải tìm phương pháp chặn đứng vọng tâm. Một trong những phương pháp chặn đứng vọng tâm là quán tưởng. Quán là dùng trí huệ quán sát, phân tích hay suy nghiệm để tìm ra sự thật. Có 5 phép quán để chặn đứng vọng tâm, để đối trị 5 chứng bệnh chính của tâm hồn chúng ta. Đó là: 1. Quán sổ tức, để đối trị bệnh tán loạn của tâm trí. 2. Quán bất tịnh, để đối trị lòng tham sắc dục. 3. Quán từ bi, để đối trị lòng sân hận. 4. Quán nhân duyên, để đối trị lòng si mê. 5. Quán giới phân biệt, để đối trị chấp ngã. 5 phép quán ấy gọi là ngũ định tâm quán. Mỗi phép quán sẽ được trình bày rõ ràng cặn kẽ trong một bài giảng theo thứ tự như đã trình bày ở trên. Sở dĩ chúng tôi để bài quán sổ tức đứng đầu trong 5 phép quán vì muốn đi sâu vào các phép quán, trước tiên phải biết quán là gì, quán như thế nào và phải có một tâm trí định tĩnh không tán loạn. Muốn được thế, trước tiên phải tập quán sổ tức. Khi quán sổ tức đã thuần phục rồi thì các thứ quán sau mới dễ có kết quả, nghĩa là mới có thể trừ diệt dần các tâm bệnh tham sân si mạn. 2. Lục độ hay 6 phép ba la mật. 6 phép tu này để đối trị 6 món tệ thông thường nhưng rất nguy hiểm, vì chúng đã làm cho chúng sinh nhiều kiếp sanh tử luân hồi, chịu không biết bao nhiêu điều thống khổ. Đó là: 1. Tham lam bỏng sẻn. 2. Sân hận. 3. Si mê. 4. Biến nhát trễ nải. 5. Hủy phạm giới luật. 6. Tán loạn. Để chúng sinh thoát khỏi nanh vuốt ác độc của 6 món tệ này, Đức Phật dạy 6 phép đối trị gọi là lục độ. Chỉ độ có nghĩa là cứu độ hay vượt qua. Lục độ gồm có: 1. Bố thí, để khỏi cái tệ tham lam bỏng sẻn. 2. Nhẫn nhục, để khỏi cái tệ nóng nảy sân hận. 3. Trí huệ, để khỏi cái tội si mê. 4. Tinh tấn, để khỏi cái tệ biến nhát giải đãi. 5. Trì giới, để khỏi cái tệ hủy phạm giới luật. 6. Thiền định, để khỏi cái tệ tán loạn. Vì dùng 6 phương pháp này để trừ 6 món tệ nên kinh nói: dĩ lục độ, độ lục tệ. Bồ Tát theo 6 phương pháp này tu hành để vừa độ cho mình, vừa độ cho người, độ cho đến chỗ hoàn toàn cứu cánh, nên cũng gọi là 6 phép ba la mật. Lục độ hay 6 phép ba la mật được trình bày trong tập sách này: bài thứ 6, bố thí và trì giới; bài thứ 7, tinh tấn và nhẫn nhục; bài thứ 8, thiền định và trí huệ. Xét một cách tổng quát thì dù là ngũ định tâm quán hay lục độ, cái phần chính yếu của tập Phật học phổ thông khóa thứ tư này vẫn nhắm đối tượng là diệt trừ bốn món phiền não căn bản của con người là tham, sân, si, mạng. Trừ được bốn món phiền não ấy, từ phần thu thiển cho đến phần sâu kín, từ ngành ngọn cho đến cội gốc, trừ bao giờ cho đến khi không thấy bóng dáng của chúng trong tâm ta nữa, thì khi ấy, con đường giải thoát tự nhiên lộ bày ra trước mắt chúng ta. Với hoài bão thiết tha ấy, chúng tôi biên soạn tập Phật học phổ thông này để trình bày với quý vị Phật tử và độc giả quý mến những phép tu mầu nhiệm để diệt trừ phiền não và tiến lên đường giải thoát. Hoằng pháp. Bài thứ nhất: Quán sổ tức. A. Mở đề. Bất luận trong công việc gì, sự định tĩnh của tâm trí là một yếu tố chính yếu để thành công. Nhất là công việc tu hành, sự định tĩnh tâm thần lại càng quan trọng hơn nữa. Người tu hành mà tâm trí luôn luôn tán loạn, học trước quên sau, học sau quên trước, tư tưởng thiếu tập trung, thì dù có khổ công tu tập cũng khó được kết quả khả quan. Vì thế trong phần nhiều các tôn giáo, người ta thường có những phút lắng lòng, tập trung tư tưởng vào bên trong để khám phá nội tâm và soi sáng lẽ đạo. Riêng về đạo Phật thì có những phép quán và thiền định. Về thiền định, chúng ta sẽ tìm hiểu trong các bài nói về lục độ ở phần sau tập sách này. Trong bài này và bốn bài nối tiếp sau đây, chúng tôi sẽ đề cập đến phép quán. Phép quán đầu tiên mà chúng tôi muốn nói đến là sổ tức quán. Sở dĩ chúng tôi để bài quán sổ tức này đứng đầu trong năm phép quán là vì muốn đi sâu vào các phép quán. Trước tiên phải biết quán là gì, quán như thế nào, và phải có một tâm trí định tĩnh không tán loạn. Muốn được thế, trước tiên phải tập quán sổ tức. Khi quán sổ tức đã thuần thục rồi, thì các thứ quán sau mới dễ có kết quả, nghĩa là mới có thể trừ diệt dần các tâm bệnh tham, sân, si, mạng. B. Chánh đề. Phần 1. Định nghĩa. Quán sổ tức là đếm hơi thở. Quán là tập trung tư tưởng để quan sát, phân tích hay suy nghiệm đến một vấn đề. Sổ tức quán là tập trung tâm trí để đếm hơi thở ra vào của mình, mà mục đích là để đình chỉ tâm tán loạn. Phần 2. Vì sao phải đình chỉ tâm tán loạn? Tâm trí chúng ta bị muôn việc ở đời chi phối, khi vui khi buồn, khi lo việc này khi suy nghĩ chuyện khác, khi mừng khi giận, khi thương khi ghét, không bao giờ được định tĩnh. Dù cho ta có ngồi yên một chỗ khoanh tay lại, tâm trí chúng ta cũng không dừng nghỉ, mà vẫn sống với đời sống lăng xăng rộn ràng của nó. Bao nhiêu hình ảnh phức tạp như một cuốn phim hiện lên trên màn ảnh của trí óc, và mỗi hình ảnh như thế lại mang theo nó một cảm tưởng vui buồn thương ghét. Cho nên khi ta ngồi yên, chỉ là để cho thân xác được yên nghỉ, chứ còn tinh thần thì vẫn hoạt động, có nhiều khi lại hoạt động nhiều hơn cả lúc làm việc. Hầu hết chúng ta đều khổ tâm, bực tức về sự hoạt động lỗi thời ấy của tâm trí chúng ta. Không muốn nhớ nữa mà vẫn cứ nhớ, không muốn thương nữa mà vẫn cứ thương, không muốn giận mà vẫn cứ giận. Làm chủ thể xác đã là khó, mà làm chủ tinh thần lại càng khó hơn. Nhất là trong thế giới máy móc phức tạp ngày nay, một thế giới đầy màu sắc rộn ràng, âm thanh chát chúa, hình ảnh kỳ dị, một thế giới cuồng loạn trong ấy, trí óc không mạnh mẽ vững vàng thì rất dễ bị rối loạn. Vì thế, theo các bản thống kê của các nhà bác học, số người mắc bệnh điên mỗi ngày một nhiều trong thế giới ngày nay. Riêng trong phạm vi nhỏ hẹp, chúng ta cũng nhận thấy có nhiều người học hành chẳng nhớ, gặp việc hay quên, niệm Phật không thành công, tham thiền quán tưởng chẳng kết quả, đều do sự tán loạn của tâm trí mà ra. Vậy, muốn học hành mau nhớ, gặp việc không quên, niệm Phật được nhất tâm bất loạn, tham thiền quán tưởng được thành tựu, điều cốt yếu là phải làm sao cho tâm trí được yên định. Vì sao tâm trí được yên định thì dễ đạt được những kết quả như trên? Ta hãy lấy một thí dụ thông thường mà nhiều người đã kinh nghiệm. Khi ta học một bài thuộc lòng hay làm một bài toán vào lúc hoàng hôn hay giữa một cảnh náo nhiệt thì ta thấy vất vả khó khăn vô cùng. Vì suốt ngày tâm ta đã mệt mỏi tính toán lăng xăng, phân tán theo trần cảnh. Trái lại, cũng một bài học đó hay bài toán đó mà trong buổi khuya thanh vắng, một mình một bóng với ngọn đèn, thì ta lại học bài rất mau thuộc, làm bài rất mau xong. Tâm tánh ta hình như thông minh sáng suốt phi thường. Vì sao vậy? Vì buổi khuya mới thức dậy, tâm trí ta yên tịnh, chưa bị trần cảnh chi phối. Ta có thể làm một thí dụ thứ hai nữa để vấn đề càng thêm sáng tỏ. Một cây đèn dầu mặc dù rất lớn ngọn, nhưng khi thắp lên bị gió tứ phía đàn áp, phải lung lay leo lét. Khi mờ khi tỏ, có nhiều khi gần muốn tắt. Một ngọn đèn như thế chỉ làm hao dầu rất nhiều, chứ không thể soi sáng được gì hết. Nhưng khi chúng ta lấy ống khói chụp lại, gió không đánh bạc được nữa, ngọn đèn đứng thẳng và tỏa ánh sáng khắp gần xa, chiếu phá được một vùng bóng tối trong đêm trường. Cũng như ngọn đèn bị gió bạc kia, tâm hành giả bị bát phong suy động, thức tình lục dục chi phối, lục trần bủa vây, làm cho tán loạn, không soi sáng được gì cả. Vậy hành giả muốn cho tâm được minh mẫn thì phải đừng cho nó tán loạn, nghĩa là phải định tâm. Định càng thông thì tâm càng tỏ, như ngọn đèn càng đứng lặng thì ánh sáng càng tỏa. Phật dạy, tâm có định mới phát sinh trí huệ, có trí huệ mới phá trừ được vô minh để minh tâm kiến tánh. Sở dĩ các vị thánh hiền được biết việc quá khứ vị lai và có nhiều điều thần diệu đều do tâm đã định mà phát minh trí huệ sáng suốt nên mới được như thế. Nên kinh chép: chế tâm nhất xứ, vô sự bất biến, nghĩa là ngăn vọng tâm lại được một chỗ thì không việc gì chẳng thành tựu. Hành giả muốn cho tâm mình hết tán loạn, được yên định thì phải tu phép quán sổ tức. Một phép quán rất dễ thực hành và rất kiến hiệu, ai cũng có thể làm được. Phần 3: những điều cần biết trước khi quán sổ tức. Trước khi quán sổ tức, cần phải theo đúng những điều sau đây. 1. Thức ăn. Phải ăn những thức ăn hợp với cơ thể của mình. Nếu ăn đồ nóng nảy quá thì thân thể sẽ bị bức rứt, tâm sanh loạn động. Trái lại, nếu ăn những vật sanh lãnh không tiêu hóa được thì thân thể sẽ nặng nề, lừ đừ, dễ sanh buồn ngủ. 2. Đồ mặc. Phải mặc cho hợp thời tiết. Khi trời nực mặc đồ mỏng, khi trời lạnh mặc đồ ấm. Nếu trái lại, thân thể mất sự điều hòa, quán lâu có hiệu quả. 3. Chỗ ở. Phải ở chỗ thanh vắng thì sự tu quán mới mau được thành công. Nếu ở chỗ ồn ào, đối với người mới tu không khỏi bị loạn động. 4. Thời giờ tu. Nên lựa những giờ thanh vắng như 10 giờ đêm hay 4 giờ khuya. Nếu ở thành thị thì lựa giờ nào gia đình ngủ hết, chung quanh bớt tiếng động. 5. Tắm rửa. Thân thể phải thường tắm rửa sạch sẽ để khỏi ngứa ngáy bức rứt trong người. 6. Cách thức ngồi. Phải ngồi kiết già, hai chân tréo xếp lại gọn, thúc vào bắp dế cho sát. Hoặc ngồi bán già, chân mặt tréo lên chân trái, hay chân trái tréo lên chân mặt, thúc sát vào dế cho gọn gàng. Cách ngồi này đầu tiên chưa quen, không sao khỏi bị tê chân. Chỉ tê chân khi đang ngồi thôi, qua thời gian hết tê rồi thì đau mỏi cả hai chân. Khi hết đau mỏi, về sau ngồi bao lâu cũng được. 7. Lưng. Lưng phải ngồi thẳng như vách tường, để cho các khớp xương sống ăn chịu đều nhau, như thế ngồi lâu mới được. Hành giả nên xem tấm vách tường kia, nhờ nó đứng thẳng, các viên gạch ăn chịu đồng đều nên mới đứng lâu được. Nếu hơi nghiêng, cố nhiên nó phải ngã. 8. Hai tay. Hai cánh tay vòng xuôi xuống, hai bàn tay để trên hai chân, tay mặt gác lên trên tay trái, cách thức như Phật ngồi. Xem hình Đức Trung Tôn ngồi trong mỗi chùa. 9. Cổ và đầu. Cổ phải thẳng, đầu hơi ngã tới, hai mắt chỉ mở một phần tư. Nếu mở mắt lớn thì tâm dễ bị loạn động, còn nhắm lại thì sanh hôn trầm. Phần 4. Phương pháp sổ tức. Khi đã ngồi yên ổn và đúng như cách thức đã nói trên, hành giả bắt đầu đếm hơi thở. Trước khi đếm, phải thở ra hít vào 9-10 hơi thật dài, để cho hơi thở điều hòa và những trược khí uất kiết nặng nề trong người đều tuôn ra cả, và thay thế vào bằng những thanh khí mát mẻ trong sạch của thiên nhiên. Khi thở ra, hành giả phải tưởng những điều phiền não, tham, sân, si, các chất bẩn trược trong người đều bị hơi thở tống ra sạch hết, không còn một mảy may nào. Khi hít vào, hành giả nên tưởng những chất nhẹ nhàng trong sạch sáng suốt của vũ trụ đều theo hơi thở thấm vào bủa khắp thân tâm. Khi đủ 10 hơi rồi, hành giả bắt đầu thở đều đều, không dài, không ngắn, không mau, không chậm. Phải thở nhẹ nhàng như hơi rùa thở. Nếu thở mau và dài thì tâm sanh loạn động, còn thở chậm và ngắn thì tâm sanh hôn trầm hoặc bị uất kiết, có khi lại sanh ra giải đãi, rồi tâm dông ruổi duyên theo ngoại cảnh. Nên phải thở cho nhẹ nhàng và đều đặn, không mau không chậm, thì trong người mới được thư thới khỏe khoắn. Từ đây mới bắt đầu đếm hơi thở. Phương pháp đếm hơi thở có 4 cách như sau. 1. Đếm hơi lẻ, nghĩa là thở hơi ra đếm 1, thở hơi vô đếm 2, thở hơi ra đếm 3, thở hơi vô đếm 4, đếm cho đến 10, không thêm không bớt, rồi bắt đầu đếm từ 1 cho đến 10 lại. Cứ đếm đi đếm lại từ 1 đến 10 trong khoảng nửa giờ, 1 giờ hay 2 giờ tùy ý. 2. Đếm hơi chẵn, nghĩa là thở vào rồi thở ra đếm 1, thở vào rồi thở ra lần nữa đếm 2, cứ tuần tự như thế cho đến 10. Khi đếm đến 10 rồi, lại bắt đầu đếm 1 cho đến 10 lại, mãi như thế cho đến khi nghỉ. Phương pháp đếm hơi chẵn này rất thông dụng, xưa nay người ta thường dùng, và đếm hơi thở ra dễ hơn, khỏi bệnh tồn khí, chứa hơi lại trong phổi. 3. Đếm thuận, nghĩa là đếm theo hai cách trên, cách nào cũng được, nhưng tuần tự từ 1 đến 10. 4. Đếm nghịch, nghĩa là cũng dùng hai cách đếm trên, nhưng đếm ngược từ 10 đến 1. 4 phương pháp này tùy ý hành giả muốn dùng một phương pháp hay cả 4 phương pháp thay đổi cho nhau cũng được, miễn sao thuận tiện cho mình và khỏi lộn là thành công, nghĩa là đối trị được tâm tán loạn. Phần 5. Những điều lầm lộn thường xảy ra trong khi đếm hơi thở. Những điều lầm lộn mà hành giả thường mắc phải trong khi mới bắt đầu tu phép sổ tức là: 1. Tăng, nghĩa là thở ít mà đếm nhiều, đếm nhảy giọt, như mới 3 liền đếm đến 5, hoặc mới 5 liền nhảy đếm lên 8, vân vân. 2. Giảm, nghĩa là thở nhiều mà đếm ít, đếm thụt lùi, như đến 4 rồi lại đếm 3, hay 7 rồi lại đếm 6, vân vân. 3. Vô ký, nghĩa là không nhớ rõ mình đã đếm đến số mấy rồi. Mỗi khi lầm lộn như thế phải bắt đầu đếm lại, phải tập cho đến khi nào không còn mắc phải những lầm lộn nói trên thì tâm trí mới được yên tịnh. C. Kết luận, quán sổ tức là một phương pháp đối trị tâm tán loạn rất hiệu nghiệm và rất thông dụng trong các môn phái của Phật giáo, từ Tiểu Thừa cho đến Đại Thừa, từ các nước Á Châu đến Tây Phương, nhất là trong các giới Phật tử Nhật Bản và Âu Châu. Pháp quán này rất được thịnh hành. Người tu hành áp dụng pháp quán này thì tâm hết tán loạn, niệm Phật mau được nhất tâm bất loạn, tham thiền quán tưởng mau được thành công. Không những kẻ tu hành, người thế gian cũng nên theo pháp quán này thì thân thể sẽ được khỏe mạnh, tinh thần sẽ được yên tịnh thư thới, trí tuệ lại sáng suốt, học hành mau nhớ, suy tính phán đoán công việc làm ăn được mau lẹ và phân minh. Nhưng trong mọi công việc gì cũng vậy, muốn thành công, tất phải kiên nhẫn bền chí. Phương pháp dù hay đẹp bao nhiêu mà thiếu chuyên tâm trì chí thì cũng không đưa đến kết quả khả quan nào cả. Chúng ta hãy xem người lái đò chèo ngược nước kia, nếu chèo được 5-7 mái chèo lại buông tay ngồi nghỉ thì không những chẳng đi tới được bến bờ đã định mà còn thụt lùi rất xa nữa. Cổ nhân cũng vậy, giả sử có một thứ giống gì dễ trồng mà một ngày nắng, 10 ngày lạnh thì giống đó cũng khó sinh. Vậy hành giả đừng nên thấy phép quán này dễ mà khinh lờn giải đãi. Tu một ngày nghỉ 10 ngày, làm như thế tất nhiên không bao giờ được thành công. Ngoài sự chuyên cần, hành giả còn phải theo đúng lời chỉ dẫn trên này, áp dụng đúng phương pháp thì mới được kết quả mỹ mãn. Là Phật tử, phải thực hành pháp môn sổ tức này để cho tâm trí hết tán loạn, trí huệ dễ phát sinh, vô minh chấm dứt và trở lại với bản tâm thanh tịnh của mình. Nói một cách thiết thực hơn nữa, nếu muốn tu các pháp quán trong ngũ định tâm quán mà chúng tôi sẽ đề cập đến trong những bài sau, trước tiên phải tập quán cho thuần thục phép sổ tức này. Nếu quán này chưa thành công, nghĩa là tâm đang còn tán loạn mà đã dội quán những pháp quán khác như bất tịnh quán, từ bi quán, vân vân, thì chẳng khác chi xây lầu trên cát, thế nào cũng sẽ bị sụp đổ. Hoằng pháp.